Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quê mãi khách bên đường, yêu giao bao ngày tháng, nhận diện hết sâu hương. Nơi đây trăm hoa nở, tỏa hương sắc ta bà. Đừng trao nhau vị đắng, không nhỏ giọt sương xa. Mặn mà rồi trông qua, cây đắng cũng chiều ta. Đường trần ai nào biết, chân lý một mình ta. Mặn mà rồi trông qua, cây đắng cũng chiều ta. Đường trần ai nào biết, chân lý
Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là theo thường lệ chúng ta có một giờ để chia sẻ Phật pháp liên quan đến sự tu tập của người Phật tử. Tuần vừa rồi thì cũng có chia sẻ những vấn đề liên quan đến lịch sử của đất nước mình. Có người biết, có người cũng chẳng biết gì. Và có nhiều chuyện sau đó thì có người lại hỏi. Thường thường á, khi Phật tử đến chùa, hoặc là Phật tử không đến chùa mà gọi điện thoại đó, thì cái câu đầu tiên á là hỏi thầy biết chuyện đó chưa. Hoặc là Phật tử đi gặp nhau trong ngày Chủ nhật thì nói một hồi á, thì cũng hỏi là bà biết cái chuyện đó chưa, hoặc là ông có biết cái chuyện đó chưa, liên quan đến đời sống. Cho nên chỉ có một cái chữ gọi là một cái chữ biết thôi, mà trong đời sống của mình, trong đời sống từ nhỏ tới lớn, rồi đi đến chùa hoặc là ở nhà, ở tư gia, thì cái câu nói đó hầu như là câu hỏi đó đó, hầu như là ai cũng thường sử dụng hết. Vợ chồng có con, con nó đi học về, nó đưa cái kết quả học tập tốt. Bây giờ nó đưa, thí dụ như con gái thì nó đưa cho ba nó, lúc đó không có mẹ, thì ba nó giữ và trong lòng mừng vì thấy được cái thành quả quả học tập của con mình theo cái hy vọng và cái ước muốn của cha mẹ họ hàng thân tộc. Thì khi một người vợ về đến cửa, chưa kịp ăn uống, chưa kịp cất đồ đạc, thì vì một cái nỗi niềm quá mừng rỡ, ví dụ như là nó đậu được cái kết quả lớp 11, 12 cao, Obi-Wan không à, thì cái câu của một người chồng hỏi người vợ đầu tiên là: em có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái kết quả học tập của đứa con gái, tức là cũng có biết chưa. Thì người vợ đâu có biết ất giáp gì, nói chưa biết. Thì chưa biết thì nói cái câu chưa biết, cho nên người chồng sẽ nói: con mình giờ là nó kết quả là nó được Obi-Wan, bây giờ nè đưa giấy anh coi nè. Thì cũng vẫn là một cái chữ gọi là biết chưa, nhưng mà nếu gọn lại là chữ, chỉ có một chữ gọi là biết. Cho nên đề tài bữa nay nói là biết. Đó. Biết rồi mới vỗ tay, còn chưa biết chưa vỗ tay. Nhưng mà cái chữ biết này đem vô để mà áp dụng ở trong nhà đạo của mình sẽ như thế nào? Bây giờ cái thứ nhất là người Phật tử hoặc là không phải là Phật tử, mình thường nghe một cái câu của Tôn Tử Binh Pháp để lại mà nó nằm ở trên đầu môi của mỗi người là câu gì biết không? Biết mình, biết ta thì sao? Trăm trận trăm thắng. Ghê chưa? Như vậy cái đầu tiên của người Phật tử là biết, biết mình, khoan hả, biết người ta. Còn mình á là vì cái thói thường là mình biết người ta không à, và mình biết luôn cả dòng họ thân tộc người ta luôn, chuyện gì của người ta mình cũng biết, thậm chí nhà người ta, vợ chồng người ta ăn ở mình cũng biết luôn. Thì mình chỉ biết cái chuyện của người ta không, cho nên mình mới khổ. Còn nếu nói theo Tôn Tử Binh Pháp là phải biết mình trước, mà nói theo đạo Phật thì Đức Phật cũng dạy người đệ tử là làm sao tu là phải biết. Phật có khi nào kêu biết người hàng xóm không? Có cái kinh nào Phật kêu là con tu con phải biết người hàng xóm không? Mình ngồi thiền, tất cả mọi phương pháp ngồi thiền là để trở về với mình, tâm với tâm, mà tâm là không phải là tâm của người ta, mà trở về với tâm mình, hoặc là các vị thiền sư dạy là phải trở về với chính mình. Lúc mà mình ngồi thiền, hoặc là lúc mình tụng kinh, hoặc lúc mình trì chú, nói chung là người đệ tử Phật cố gắng làm sao mình tu cái gì không biết, nhưng mà mình phải, đầu tiên là mình phải biết mình, chứ không phải chỉ có Tôn Tử Binh Pháp nói không, mà chính nhà Phật, chính Đức Phật cũng dạy mình là phải biết mình. Bây giờ biết mình là biết làm sao? Mình là cái gì? Là cái mình này hả? Phải không? Phải biết mình có nghĩa là biết cái mình này không? biết cái tâm bây giờ rõ ràng là mình nè. Nhưng bây giờ chỉ biết tâm thôi sao? Biết gì? Biết bản tánh. Biết tâm, biết tánh. Thì cũng biết. Biết tâm mình, biết tánh mình. Chưa biết đâu có trí tuệ. Biết tâm, biết tánh và biết cái khả năng nói chung mình nói tới mình. Biết mình có nghĩa là mình biết. Mình biết tới hai thứ là biết tâm tánh là một. Nhưng mà mình phải biết cái khả năng của mình. Mình phải biết cái cơ thể của mình là về cái gì? Vật lý. Bây giờ nói, cho nên đừng có nghĩ là biết Phật kêu dạy là biết mình có nghĩa là biết cái tâm tánh mình không, cái đó hơi cao. Khoan hãy nói cái đó. Mình phải biết hai thứ. Cái gọi là mình này nè, trong cái gọi là cái mình này nè, là nó gồm có hai thứ chứ sao một thứ được, mà quý vị biết con thứ à. Biết cái tâm tánh của mình là cái phần tinh thần. Nhưng mà mình phải biết cái thân của mình. Chứ không phải chỉ biết tâm của mình không là không đủ. Phải biết thân của mình. Cho nên mới có cái từ gọi là làm sao? Trong bốn cái phép quán mà gọi là ngồi thiền á, thì có cái gọi là quán thân. Như vậy là phải biết thân. Quán có nghĩa là xoay về biết rõ cái thân này. Bây giờ nói cho nên đừng có nghĩ là tu là chỉ tu tâm không, chưa. Phải tu thân luôn. Bên cổ nho, bên nho người ta có dùng cái chữ gọi là gì? Tu thân. Cái gì nữa? Tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Tu thân. Nói thân nhưng mà thực sự là phải ở trong cái thân nó có cái tâm nữa, chứ không phải chỉ có thân không. Cho nên là tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Anh muốn bình thiên hạ, anh muốn đi đủ thứ chỗ này chỗ nọ, nhưng mà bản thân trong cái gia đình của mình thì sao? Mình tề không nổi. Tề gia tề không nổi, mà có tề đi nữa là tề sao? Mấy cái ông Việt Nam mà không hiểu cái chữ này, nói tề gia có nghĩa là con vợ mình nó mới có hở miệng ra là mình tề nó liền. Tề là gì? Là chặt. Đúng không? Nhưng mà đâu phải cái chữ tề có nghĩa là chặt. Mà mình hiểu không rõ, mình tề có nghĩa là chặt đó. Mới há miệng ra nó chưa nói là mình phải tề nó liền à. Chứ không phải nó leo đầu nó ngồi à. Đúng không? Nhưng mà cái tề gia này không có nghĩa là chặt theo cái kiểu đó. Chặt theo kiểu đó là có ngày nó chặt mình lại à. Chặt lại là mệt lắm à. Dạ ngoài. Rồi bây giờ trả lại. Trả lại có cái bà kia Việt Nam, chồng bà về Việt Nam không biết làm gì bên đó đó, không hiểu cái này phải hỏi mấy ông, không biết làm gì bên đó mà bà ở đây bà cầm dao bà chặt. Bà thề khi mà có một cái những cái địa phương á, có những địa phương không biết cái này là ở dưới miền Tây mà một cái tỉnh thôi, là bà, quý vị có nghe không? Cái này chắc mấy người lớn nghe mà ở dưới miền Tây á. Cái này có thiệt đó nha. Mà cái giống như cái tục, tập tục thôi. Là cầm dao chặt. Chặt cái cột nhà. Là khi mà người vợ mà cầm dao chặt cái cột nhà là có nghĩa là sao? Là xong rồi đó. Chặt có mấy nhát thôi chứ không phải bà chặt luôn cái sập nhà bà sao. Chặt có mấy nhát thôi. Nhưng mà đó có nghĩa là thề, đúng rồi đó, hay đó. Có chặt chưa? Chưa chặt hả? Nhưng mà biết thề phải không? Thề là qua là sao? Cũng chém nữa. Nằm trên bao thấy chém nữa. Ủa sao nằm trên bao thấy cái vụ đó hoài vậy? Cũng chém nữa. Rồi. Chặt. Bà này bà chặt thì hỏi sao chặt. Nó chặt có nghĩa là xong đó. Rồi thầy mới hỏi là rồi vài bữa nữa ổng về Việt Nam, ở Việt Nam ổng qua đây, rồi ổng vợ chồng còn mà với hung thú mà, rồi ổng lại rồi cô tính sao? Nói con thề rồi, nếu mà ổng lớn quá là con chặt ổng luôn á. Ghê chưa? Thì như vậy gọi là tài đó. Bà nói vậy là tài đó. Thì bà tài ông chồng bà. Nhưng mà tài không có nghĩa là chỉ có là chặt nha. Rồi bây giờ trở lại, mình tu á là mình phải biết cái thân mình. Tại sao thầy nói là phải biết cái thân mà khoan mới khoan biết tâm? Quý vị nãy giờ cứ nói cao, nói là tu phải biết tâm, nhưng mà giờ phải biết thân. Bây giờ thứ nhất là cái thân, ví dụ như giờ nãy bữa nay gặp chú Táo nè, nhìn kỹ chú nè, cái ông Táo đó ngồi đó, đó mặc áo đen đó, ông cười đó, là ổng đang mấy chục lâu quá không gặp ổng, bây giờ gặp ổng lại ngày hôm nay quá gọn gàng. Hồi xưa gặp ổng á, ổng bề về ổng bư con nặng nề lắm, thì bây giờ gặp lại nãy giờ thầy nói ồ chú lâu quá không gặp mà bây giờ chú quá gọn gàng. Mà chú Táo là cái người là xây cái chùa này nè, thực hiện để xây, bản vẽ thì người khác vẽ, nhưng mà ổng là người xây cái chánh điện này, chùa chiền là ở đây là ổng đó, kêu là ông Táo đó, phải không? Phải không? Chứ không phải ông Táo là chỉ xây cái nhà bếp. Ông Táo nhưng mà ông xây chùa, ông xây nhà thờ, ông xây nhà nguyện. À, thì ổng đó thì lâu quá không gặp, bây giờ gặp lại rất là gọn gàng. Thì hỏi làm sao chú gọn gàng mà bây giờ chú thấy có nhẹ nhàng hơn hồi xưa không? Thì ổng nói nhẹ nhàng hơn hồi xưa. Và nhờ ăn, ổng nói nhờ ăn kiêng. Thì như vậy là ổng đang tu. Mấy năm nay ổng tu gì? Tu thân, cho nên cái thân ổng bây giờ mới nhẹ nhàng như vậy. Và ổng biết cái thân ổng khi đó đó, ổng mập mạp nặng nề, ổng di chuyển rất là khó khăn. Cái thời điểm mà lúc mà mấy năm về trước gặp chú Táo đó, bự nặng nề lắm, thấy dình dàng lắm, thì thật sự là nó khó khăn thiệt, nó nặng nề, nó cái người mà không biết quý vị sao, chứ còn có thời gian quý vị thấy thiền hữu cũng mập đó. Mà có nhiều bà ở đây, nó có bà nào à, bà đó bữa nay không có ở đây, bà nói trời ơi thầy cỡ này thầy mập như heo à. Trời ơi. Thì lúc đó bảo mừng biết không, bảo mừng tại vì lúc mà thầy mới qua đó, ở Ấn Độ qua là nó ốm mà nó đen, Ấn Độ nó ốm nó đen mà nó tiều tỵ lắm, giống cũng không thua gì mấy ở ở Nam Phi á, ở South Africa á. À, một cái thời gian sau mấy người ở đây biết mà đó, thì một thời gian sau và coi như mấy khoảng chừng 5 năm trước đó, tự nhiên là phát tướng ăn quá, ăn mập lên mặt nọng luôn á. Thì đúng là bà nói đúng là mập như heo là không có sai. Không sai. Nhưng mà cái lúc đó quý vị biết không, cái người không biết quý vị sao, nhưng mà thiền hữu mập qua rồi có biết đó. Thứ nhất là di chuyển nặng nề, chưa kể cái chuyện phải mai đồ mai đạc, tốn tiền đó, tốn tiền mai đồ, chứ không thôi mấy đồ cũ nó chặt hết trơn rồi, thì cái đó không kể đi. Cái thứ hai nữa quý vị biết cái gì không, cái người mà mập như cá nhân thiền hữu không nói ai, nó buồn ngủ hoài à, muốn ngủ không à, ngộ gì không biết, thông minh có vậy không à, có không? À, mập đó cũng hồi đó thầy cũng giống như đó, buồn ngủ, muốn ngủ hoài luôn vậy đó. À, cho nên ông bà mình nói thiệt, đúng là thiệt, ông bà mình nói là mập thì nó ngủ, mà ngủ nhiều thì lú, chưa ngu mới có lú thôi. Ngu là quá cỡ rồi, mới lú thôi đó. Thì cái thời gian đó thì hữu có trải qua rồi, thì hữu rất là biết và hiểu và rất là thông cảm với những người mà nặng nề, nặng cân nặng ký, Điếc. Nó cản trở cái chuyện tu hành dữ lắm á. Tới giờ ngồi thiền cứ mắc ngủ hoài, không ngồi thiền được. Tới giờ tụng kinh nó cũng mắc nằm hoài, không muốn tụng kinh. À, có cái đó nữa. Cho nên bây giờ là cảm thấy là nó có lý rồi, nó nhẹ nhàng. Thì nãy chú Táo chú cũng nói vậy đó, bây giờ là rất là nhẹ nhàng, nó không có còn nặng nề giống như hồi xưa. Di chuyển cũng nhẹ nhàng, và cái thân với cái tâm nó đi liền với nhau, thực sự là vậy. Cho nên bây giờ trở lại là mình phải biết cái thân của mình. Nếu mà mình không tu cái thân của mình á, là để cho nó muốn ăn gì nó ăn, thì nó càng ngày càng nặng nề đó. Cho nên phải biết, cái thứ nhất là biết cái thân. Bây giờ biết cái thân nữa nè. Ví dụ như bà Diệu Phổ, năm nay bà bảy mấy tuổi rồi, mà bà không biết cái thân bà cứ sách nặng thì sao? Cụp xương sống, chặt tay. Cho nên mình phải biết cái thân của mình. Thân của mình giờ nó làm sao? Yếu rồi, nó không giống như ngày xưa hồi còn trẻ, còn con gái 17 tuổi. Thấy không? 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhưng mà cái đó cũng xưa rồi. Bây giờ 37 tuổi con gái mà nó còn bẻ, nó không phải bẻ nữa mà nó cưa luôn cái sừng trâu. Con nhỏ kia ở đây 37 tuổi đâu mất tiêu rồi ta. Cụ Phật tử đây nè, vắng mặt. Nó nói trời ơi giờ sư phụ ơi, con 37 tuổi rồi giờ con yếu rồi. Nó ủa sao mà thầy nhớ là ông bà nói 37 tuổi bẻ gãy sừng trâu mà. Nó đâu có đâu, hồi 17 tuổi chứ sao 37 tuổi được. Nó vậy thầy sửa lại, 37 tuổi là cưa gãy cái sừng trâu. Cưa chứ không có bẻ nè. Thật ra 37 tuổi nó cũng còn mạnh lắm á, ở đây nè. Nhưng mà tới 73 tuổi thì sao? Thua rồi, không có bẻ nữa. Mà mình nhìn thôi. Còn nếu mà muốn thì giống như Trung Quốc rất là thông minh, qua bên South Africa, hôm hổm coi một cái phim là người Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc bây giờ đổ đầu tư qua ở bên Nam Phi rất là nhiều, xây dựng trường học rồi làm phát triển bên đó dữ dội. Nhưng mà cái luật ở bên của thế giới là bảo vệ thú vật quý hiếm. Mà thú vật quý hiếm thì nằm ở bên đó nhiều. Thì bây giờ một cái người nào rất là thông minh, cũng không thua gì cái thằng thông minh ở đây đâu. Ha. Nó không cho, tại vì nó không cho đem ra khỏi nước bằng những cái sừng tê giác hoặc là những cái ngà voi. Thì bây giờ nó mới gom lại, nó thiêu quỷ, nó không phải thiêu quỷ mà nó xay ra thành bột. Nó xay ra thành bột xong rồi nó chở cái bột nó về Trung Quốc. Về Trung Quốc nó mới làm lại, nó mới nấu, nó mới làm lại sừng, hoặc là nó làm lại những cái đồ để nó bán cho quốc tế. Thì như vậy vẫn sao? Vẫn đem ra được. Có người ta ghê vậy đó, mà không có bị phạm tội, không có bị là phạm những cái luật của South Africa. Đem hả, chở ra quá trời. Và họ bây giờ họ, cái cách của họ là họ nghiền nát hết tất cả những cái sừng, và họ vô bao rồi họ đem về Trung Quốc. Ghê chưa? Đầu óc con người thông minh. À, như vậy rõ ràng á là mình phải biết cái thân mình trước. Cái thân của mình coi vậy, mình thọ nhận cái thân này rất là nhiều. Nhưng mà nói công tâm mà nói, mình đáp ứng lại cho nó, mình chăm sóc nó thực sự không có bao nhiêu hết. Quý vị nghĩ đi, một cái thời gian nói ở ngoài đời cứ nói là cái thời gian chăm sóc thân, nhất là phụ nữ hay bị mang tiếng đó, là đi ăn đám giỗ, thôi ăn đám cưới đi, ăn đám cưới mới có cái giờ đó, ăn đám giỗ thì sao cũng được, ăn đám cưới 7 giờ ăn đám cưới, mà 5 giờ là mấy chị bắt đầu trang điểm tới 2 tiếng đồng hồ lận. Có không? Ừ, vậy đó. Thì lâu lâu đó mới là lo cho cái thân được như vậy. Nhưng mà ngày thường có lo vậy không? Không, cứ để kệ cha nó chết kệ nó. Hay không? Rồi, ăn uống thì sao? Ăn coi như là luôn tuôn và giữ gìn sức khỏe để cho cái thân này nó hoạt động, giống cũng như một chiếc xe cũng không có giữ gìn, giống như chiếc xe của thầy đó. Đó. Đúng ra đó là phải đậu cái chỗ đàng hoàng, rồi cũng phải có mái che cũng này nọ, còn thầy đậu ở ngoài sân, sương gió đủ thứ hết trơn. Cái thân này nó cũng vậy đó, nếu mình giờ không giữ khéo là nó có thể nó làm khó mình đó. Người tu phải biết cái thân này, biết nó để mà cố gắng duy trì và giữ gìn nó một chút. Về mặt lịch sử thì nó đã cống hiến cho mình thì mình cũng phải có thời gian để mà mình chăm sóc lại cho nó. Cái thứ hai, phải hiểu, phải biết, cái này là những cái mà biết nè, biết gọi là biết mình đó, là cái thân này nó phải có già, phải có bệnh, phải có chết. Không có ai có cái quyền năng và có khả năng, nói theo đạo Phật nha, giữ được cái thân này không bệnh, dầu cho người đó là từ phúc đi nữa. Quý vị biết từ phúc là ai không? Hả? Trời ơi, cái chị này biết từ Hải à. Vậy dám chị nói chị Thí Vân hay Thí Kiều? Hai chị em là Thí Vân. Này là chỉ biết từ Hải thôi. Còn cái chị kia thì biết từ Thức thôi, còn từ Phúc không biết. Theo trong lịch sử, quý vị coi cái quyển gọi là Tần Thủy Hoàng, thì Từ Phúc là cái người đưa 500 đồng nam và 500 đồng nữ đi qua bên đâu? Bên bây giờ ta gọi là nước Nhật đó. Đưa 500 đồng nam và 500 đồng nữ đi để trốn tránh, có cái cớ trốn tránh cái sự tàn bạo của Tần Thủy Hoàng. Ổng ở đây ông cũng chết, ổng là thầy thuốc. Từ Phúc là thầy thuốc giỏi nhất đời nhà Tần, và lãnh cái nhiệm vụ đi tìm cái thuốc trường sinh bất tử cho Tần Thủy Hoàng uống. Cuối cùng tìm hoài tìm không được, ổng mới lập kế ra, ổng nói á, ngoài đảo Hải Nam là đảo này đảo nọ đó có thần tiên ở ngoài đó. Thì cuối cùng ổng dâng lệnh đi, và ổng muốn đi ra đó. Nếu mà ổng đi mình ổng chết, mình ổng buồn, cho nên kéo thêm 500 người nam, 500 người nữ nữa, ta gọi là đồng nam đồng nữ để cầu tiên. Thì bắt đầu dâng buồn đi ra ngoài đó, và cuối cùng là lập cái nước nước Nhật bây giờ đó. Cái đó là nói theo chuyện Trung Quốc á. Chuyện đó gọi là chuyện gì biết không? Chuyện gì? Chuyện mà coi như là ha, giả sử, hoặc là nói theo thường thường dân gian nói là hàng đó, mà nói xạo đó thì kêu là nói gì không? Hả? Truyền thuyết giả sử nói cái từ không có quyền thoại, nói cái từ gì dễ hiểu lắm, nói là biết xạo. Hả? Thì nói dốc thì nói quá rõ luôn rồi. Nói láo thì trời. Nhân cách hóa lại. Rồi, huyền thoại thì đương nhiên là huyền thoại rồi. Nói thí dụ như giờ nói ông đó ông nói mà không tin thì nói theo nó thằng này nói chuyện tài thiên không à. Có nghe không? tài thiên không à, tức là nói chuyện trời, nói chuyện làm gì có chuyện đó. Cho nên người này người nọ nói nghe 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 hồi nói cha này nội, cha nội này nói chuyện tài, tài thiên không à. Còn nếu mà nói mà gần gũi nữa, mà nói có tính cách Việt Nam một chút, thì cha này ở kế kho đạn Long Bình đó, kho đạn lớn nhất miền Nam Việt Nam đó, nó nổ banh xác luôn. Là thuộc dễ dàng đó. Thì cái đó là phim dựng lên cuối cùng để nói là gì, là cái như vậy. Nhưng mà mình không nói đó, mà mình nói cái nhân vật từ thức là có thiệt, nhân vật từ phúc là có thiệt, nhân vật từ thức là người để mà gặp Phật Quang ở Phú Thọ. Cái này là trước vua Hùng Vương nữa, trước thời kỳ Hùng Vương nữa, là từ thức đó. Thì cái đó là liên quan đến cái giả sử của Việt Nam. Và cái người Phật tử đầu tiên theo lịch sử mà cũng giả sử của Phật giáo Việt Nam là chính từ thức, là cái người gặp mấy sư Ấn Độ, từ Ấn Độ đi qua Việt Nam, truyền đạo Việt Nam, vô Việt Nam. Về mặt lịch sử là Phật giáo Ấn Độ truyền qua Việt Nam trước Trung Quốc 500 năm. Cái đó không có chối cãi. Cho đến bây giờ, khi phái đoàn đầu tiên của nhà Đường đi qua Việt Nam, thì chính Sĩ Nhiếp là cái người ghi lại những cái cuộc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thì chính Sĩ Nhiếp ở trong cái bộ gọi là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quý vị biết cái bộ đó không? Người nào á muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam chính thống thì ráng mà tìm cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Cái bộ thứ hai còn ngon hơn nữa, mà hay hơn nữa, của Lê Quý Đôn, là Vân Đài Ngữ Lội Cảnh hay Ngữ Cảnh Lục. Hai cái bộ này là nói rõ, một bộ là của một người Trung Quốc viết, một bộ là của chính Lê Quý Đôn, là một thần đồng của Việt Nam viết. Thì quý vị nếu mà ai nghiên cứu, thầy biết nhiều chuyện lịch sử Việt Nam là thầy đọc hai cái bộ đó đó, chứ không gì chứ đọc rất là kỹ. Cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hả, thầy đọc khoảng chừng chục lần, đọc đến nỗi mà rớt luôn á, đó, rớt hai lần luôn, mỗi lần đọc nó chấn động á, rớt. Người yêu nước đọc tới lịch sử chấn động thân và chấn động tay chân, cho nên rớt cuốn sách. Đó. Rồi thì nói cái đó để nói là cái ông đó gọi là ông từ thức Việt Nam, còn thầy nói là thầy nói ông từ phúc của Trung Quốc. Thì trường sinh bất tử có không? Không có. Không có, đừng có mong mà tìm trường sinh bất tử. Nhưng mà nói thật, muốn lập chùa, muốn cho Phật tử đông, có một cách rất là dễ. Ông thầy đó phải biết, làm ông thầy đó phải biết cái gì biết không? Cái này thầy suy nghĩ thôi. Ta gọi là nhị thiên đường. Một là nhất dương chỉ, hai là nhị thiên đường. Nhị thiên đường tức là biết thuốc á, biết thuốc men á, dầu nhị thiên đường á. Nhưng mà nhị thiên đường ở đây có nghĩa là biết thuốc men, biết giống như bây giờ thầy đi, thầy biết á, thầy nói ông này coi vậy chứ mặt như thấy cười cười vậy, ông Phương nè, vậy chứ chú có bệnh đó, là nghe sợ liền, trời ơi lại chùa liền à, kiếm thầy liền à, chú có bệnh đó. Nhưng mà không sao, bệnh của chú chữa được, thầy có cách, thầy có thuốc lại đây đó, thầy dắt ở trong cái nách của thầy đưa cục uống. Uống thuốc tẩy, mà uống hết đi, đồn ra. Thì sao lúc đó làm sao? Quá trời người lại, con Huệ Trí có bệnh đó nha, Huệ Trí. trời ơi cỡ này sao mặt con giờ nó bị nhăn rồi, thấy không? Hồi đó nó thẳng lắm, bây giờ bị nhăn rồi, nám rồi. Cái nó nghe nó về coi lại hết hết hồn luôn, thiệt. Sao thầy hay quá vậy? Nó thầy biết thuốc mà. Rồi chạy lại kêu thầy có cách. Cách gì? Đây, thầy móc móc móc. Đưa uống về hết thì nó đồn ra. Hỏi có cần uống sữa Nguyễn Cao Kỳ Duyên gì vậy? Đó không? Thì ta gọi là gì? Nhị thiên đường. Nhất dương chỉ là cái người biết quản trị hành chánh. Mà là ông này nè, ông là quản trị hành chánh đó, tốt nghiệp cử nhân thạc sĩ quản trị hành chánh, khóa mấy không biết, khóa bảy mấy hay là nhiêu đó, 71, 72, 73 gì đó, tới 74 là hết phải không? Rồi cái khóa quản trị hành chánh mà cái trường quốc gia hành chánh ở đường gì Lê Đại Hạnh, Trần Quốc Toản, trời ơi, đi nói lộn qua cái trường đua Phú Ngựa, Phú Thọ, ổng đâu có đua ngựa đâu. Rồi cái đó gọi là nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu là biết coi ngày coi giờ, coi ngày cưới, coi ngày tán, ngày người chết, như thầy là cũng thuộc về tam tông miếu, mấy người chết thầy coi không à, còn người sống, người cầu duyên hay là gì đó không coi, chỉ đặc biệt là coi cho người chết thôi. Cái đó gọi là tam tông miếu tứ độ tường, thầy cũng phải biết tứ độ tường, là đưa thầy xuống bếp thầy nấu thì thầy biết nấu, đưa thầy qua ca nhạc thầy biết ca, đưa thầy đi ra làm vườn thầy biết làm, thì cái đó gọi là tứ độ tường, chứ không phải đưa bộ bài thầy biết sóc. Mà không chừng biết rồi nha, giỡn hoài. Đưa cái bầu cua cá cọp thầy biết lắc. Thì phải biết như vậy, mà biết cái đó hả, Phật tử lại đông lắm, thầy đi Phật không hả, thầy để ý mà coi, nói cái biết trị bệnh một cái là Phật tử không biết nó bệnh thời đời nào, không biết ai cũng bệnh hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng rồi là cái đó là Phật dạy rồi, là biết cái thân mình có bệnh, ai không bệnh này cũng bệnh kia hả, khám bệnh là ra bệnh à. Đó, còn không khám thì không có ra như thầy. Thầy không đi khám bệnh thì đâu có bệnh. Nhưng mà thầy đi khám bệnh rồi, nếu mà đi thuốc Tây á, thì nó tìm chậm lắm. Nhưng mà đi thuốc Bắc, thuốc Nam thì sao? Bắc mạch là ha. Bắc mạch là nói rồi, trời thận yếu. Hỏi sao rồi, nói thầy có đi ta tiểu đêm không? Không. Vậy là không phải, thận này dương. Không nói sao ông cũng nói cũng được hết á. Nhưng mà phải hỏi. Rồi, ví dụ như giờ, rồi, giờ chị kế con Quệ Trí là chị gì? Diệu Tịnh. Rồi, cái này là uống thuốc bắc không được nha. Cái này phải châm cứu mới được. Chuyển qua châm cứu. Hết liền. Mà hết thiệt. Thì phải biết cái thân của mình là giả. Thân này là giả, thân này là phải có bệnh chứ không thể nào không có được. Cái đó gọi là biết, biết thân, biết mình, nhưng mà biết cái thân mình. Rồi còn biết cái thân phận của chính mình nữa. Biết gì? Biết thân, biết mình, nhưng mà biết cái thân của mình là thân phận của mình đó. Thầy chùa, thì cái thân phận của thầy chùa là cái gì? Tu. Chứ thầy chùa một cái thân phận tối ngày sao thấy lão đảo ngoài đi nè là không là thôi thua. Cái chỗ đó đâu phải chỗ thân phận của mình. Đúng không? Phải biết cái thân phận của mình. Mình ở ngoài chỗ đó là cho mấy người sao? Buôn bán làm ăn. Còn cái thân phận của thầy là ở đâu? Ông chùa Phật Đà. Làm cái gì? Cỏ mỏ tụng kinh. Tu thì phải biết cái thân phận của mình. Ta gọi là biết mình, là phải biết thứ nhất là cái thân của mình trước. Cái thứ hai mới gọi là biết tâm. Tâm của mình, có ai biết tâm mình không? Hàng chi, chị bệnh hổm rài lâu mấy năm nay à, chị không biết tâm của chị á, cho nên chị bệnh. Phải không chú Phương? Không phải, Phạm Phương. Phạm Phương. Cái tâm của mình đương nhiên mình phải biết, chứ không biết thì sao, không biết rồi đi biên hòa. Nhưng mà cái tâm của mình biết, nhưng mà mình chưa có làm chủ được được nó. Có ai bây giờ ở đây nói là mình làm chủ được cái tâm của mình không? Làm chủ được không? Được chứ, nhưng mà lúc được, lúc không. Ha, ví dụ cái tâm của mình hiện giờ, thí dụ mình lại giống như thôi, bây giờ thầy nói tâm thầy đi, đừng nói tâm thầy, lại thầy thăm một cái chùa nào đó, thầy thì thích, thầy chùa thì thích cái gì? Nhang đèn chuông mỏ, phải không? Lại thầy thích cái chuông đi, thầy lại thầy thấy cái chùa đó cái chuông đẹp quá, mà lúc mà mình lại thì chẳng có ai trụ trì, phó trụ trì gì đâu, đi đâu mất tiêu hóa rồi, vô cái chánh điện là không có ai chơi, mà trống lỏng vậy đó, mà cái cặp hạt thì nó sát cái chánh điện luôn, thầy đậu xe sát chánh điện luôn. Thí dụ lúc đó thầy, cái tâm của thầy sao? Thầy lại Phật xong rồi cái tâm của thầy nó khởi lên một cái lòng tham, là muốn thỉnh cái chuông đó đem về chùa Phật Đà, thì trong lòng mình nghĩ sao? Đâu có tội. Bắt đầu nó nói chuyện với nhau trong đây nè, nó nói chuyện đâu có tội. Từ đây cái chùa này đem về chùa kia tu mà, đâu có tội, phải không? Bắt đầu nó khởi cái tâm đó lên, thì lúc đó mình nói không được. Nếu mà mình lấy thì cái chùa này sao, người ta có, người ta hương khói, người ta hành lễ, thì mình ngưng lại, thì lúc đó mình làm chủ được, lúc đó thì mình mới làm chủ được cái tâm của mình. Lúc đó cái tâm đó là cái tâm gì sao? Tham, tâm muốn lấy của chùa khác đem về làm của chùa mình, chứ cũng không có riêng mà của chùa Phật Đà. Nhưng mà lúc đó thầy chặn được cái tâm đó, thì cái lúc đó gọi là thầy làm chủ được cái tâm của thầy không lấy, thì lúc đó gọi là làm chủ. Nhưng mà có khi nào làm chủ hoài không? Không, khó lắm. Thầy thích kinh, thầy lại cái chùa đó, ví dụ thầy thích tụng kinh Lương Hoàng Sám, mà bây giờ 100 cuốn kinh Lương Hoàng Sám ở chùa này là thiếu rồi, mỗi lần tụng là thiếu rồi, thì thầy lại cái chùa kia thấy là có để là khoảng chừng 20-30 cuốn kinh Lương Hoàng Sám giống y chang như vậy nè, mà để một tủ không ai tụng hết. Thì thầy khởi cái tâm lên, thầy muốn đem về đây cho ai tụng? Cho Phật tử tụng. Cái tâm đó là cũng tâm tốt chứ, nhưng mà vẫn được gọi là tâm tham. Nếu mà thầy không hỏi mà thầy đem về chùa cho Phật tử tụng, đương nhiên Phật tử tụng thầy có phần phước trong đó, nhưng mà cái tội tham của thầy phải chịu. Thì lúc đó cũng khởi lên cái tâm tham, mà lúc đó mình chẳng đứng được, thì cái đó gọi là mình làm chủ cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó nhiều thứ lắm. Sáng, nhất là trời lạnh này. Ngày hôm qua thì ngày thứ bảy thì tính là sáng nay đi chùa. Đi chùa thức sớm chuẩn bị đánh phấn tha son đồ này nọ, thấy không? Rồi tới chừng mà nó lạnh quá, mà nó lại là cái bữa 7 giờ rồi, 8 giờ rồi mà sương mù còn dày đặc luôn. Nhưng mà cái giấc ngủ thì ngày hôm qua do mình trằn trọc thao thức chuyện quốc gia đại sự hay gì đó, cho nên mình ngủ không được, cho tới lúc 4-5 giờ mình mới bắt đầu chợp mắt mình ngủ. Thức dậy là 8 giờ. Thì lúc đó nó muốn đi chùa, nhưng mà nó trong cái cơ thể thì nó làm sao? Nó hơi còn quẩy quẩy. Thì bắt đầu cái tâm mình đó, nó nhảy ra, nó nói làm sao? Thôi nằm chút đi, nướng chút đi, phải không? rồi ngủ một chút đi, tới khoảng chừng 9:30 đi được rồi, phải không? Nằm đó. Thay vì mỗi ngày đó là mình đứng dậy mình đi lại Phật, mình đi tụng kinh, rồi xong rồi mình ăn uống, rồi mình lấy sữa cho má mình uống ăn, rồi đó, lo ăn sáng cho bà già rồi mình mới đi. Nhưng mà bữa nay cái bắt đầu, rồi nhìn ngoài trời thì tối hù, còn sương mù không, thì bắt đầu cái tâm này. Cái tâm một là nằm một chỗ nó quể quải nữa. Nếu mình đi dám chừng đó, mình về cái chắc bệnh luôn. Mình bệnh luôn thì ngày mai thứ hai á, thì không chừng đi làm không nổi nữa. Thôi giờ mà đi chùa thì từng này không đi được thì từng sau đi, thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là mình không đi thì chùa Phật Đà giờ đông quá rồi, không đi thì cũng có người ngồi chỗ của mình à, thấy không? Bắt đầu nó, cái tâm của mình nó nhảy tùm lum hết trơn. Lúc đó mình có làm chủ được hay không? Nếu mình là không làm chủ được rồi cuối cùng nó nhảy nhảy hồi thì nó lấy cái mền nó kéo lại cái là xong luôn tới 12 giờ trưa. À, nhưng mà nếu mà mình làm chủ được thì bật ngồi dậy, đi súc miệng, đánh răng, rồi rửa mặt, rồi lại Phật cái, rồi bắt đầu đi. Dầu cho ở ngoài trời có lạnh hay là ở ngoài trời có sương mù gì đi nữa, mình vẫn đi. Thì như vậy là lúc đó là mình làm chủ cái tâm của mình. Tâm của mình tu là nói là tu tâm, nhưng mà cái tâm nó vi tế tinh vi dữ lắm, cho nên làm chủ được có nghĩa là thành Phật rồi. Làm chủ được là thành Phật. Làm chủ được cái tâm của mình, Phật là gì? Là làm chủ được cái tâm của mình. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có một cái câu rất là hay là cái câu gì? Tâm viên ý mã, đúng. Nhưng mà có một cái câu để nói là mình làm chủ của cái tâm của mình nó khó lắm. Thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Có nhớ không? Cái đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là làm sao tu là phải tự chiến thắng chính mình. Cho nên bây giờ mình mới gọi là biết mình. Mới biết mình thôi ha. Mà biết mình phải có hai phần biết. Một phần là biết cái thân của mình, và một phần biết cái tâm của mình. Nhưng mà biết mình không chưa đủ. Biết mình không là tối ngày cứ là xuống ăn cơm trong cái dĩa tà hủ có ba miếng à, mà ba người ăn mà trong đó hai bà già, mình là trẻ nhất, mà mình thì đang thiếu tà hủ trong người nữa, thiện hủ mà hai bà già đó làm sao làm lợi mình, phải không? Thì bây giờ mình biết mình không á thì sao? Mình quơ hết ba miếng luôn. Mình nói là Diệu Quế ơi, già rồi ăn nhiều hơn thầy rồi, thôi Diệu Quế nhường cho thầy đi, phải không? Mình nói vậy. Bà ăn, bây giờ bà có ăn 10 miếng thủ bà cũng có đâu có lớn nổi đâu. nhưng mà thầy ăn là thầy còn lớn à, phải không? Cho nên sức thầy 3 miếng là thầy làm hết 3 miếng luôn, thì cái đó gọi là thầy chiến thắng hai bà già. Nhưng mà thầy không có chiến thắng chính thầy, là cái tâm gọi là ham ăn đó. Cho nên chiến thắng chính mình vô. Mà mình biết vậy thì cái biết này không phải là chỉ biết mình không, mà cái biết này là biết ta đó. Thì người đệ tử Phật là phải làm sao biết mình, xong rồi biết người. Mà trong kinh Phật dạy gọi là biết chúng sinh. Biết người. Người có đau khổ không? Có. Mặc dầu già như vậy nhưng mà cũng còn thích ăn tàu hủ chứ. Mất một miếng tàu hủ đau khổ dữ lắm à. Đau khổ dữ lắm à. Cho nên khi mà thầy biết như vậy rồi, thầy có đành đoạn thầy kê cái càng ra để thầy gấp không? Không. Như vậy thì lúc đó thầy không gấp miếng tàu hủ của người khác. Có nghĩa là thầy biết người, biết bệnh gì. Lúc đó là thầy biết người. chúng sanh ai cũng có cái tánh biết và ai cũng ham sống sợ sợ chết, ai cũng muốn vui và không muốn khổ, không muốn buồn. Mình phải biết hết mọi cái chuyện đó, mình biết người như vậy để mà mình hành xử cho nó đẹp. Đó là một cách mà chư vị Bồ Tát các ngài luôn luôn lúc nào cũng đặt cái trọng tâm là biết chúng sanh. Mình nói biết chúng sinh là nói theo kinh điển, còn nói theo Tôn Tử Binh Pháp gọi là biết người. Quý vị nghĩ quý vị biết người không? Ví dụ như bây giờ, đừng có nói xa xôi, bây giờ mấy cô trẻ thì biết người là biết ai? Biết chồng của mình, biết tánh ý chồng của mình. Nó có một cái tánh rất là lạ lùng, là nó đi làm về mà không dọn cơm sẵn cho nó thì nó la, nó chửi. Thì biết ý nó thì làm ơn làm phước, cố gắng. Cố gắng sao? Nấu cơm dọn sẵn cho nó đi, rồi bỏ miếng thuốc độc vô. Cái đó biết, biết người đó là vậy. Rồi. Hả? Nó không về. Nó không về thì gọi điện thoại. Gọi điện thoại, trời ơi. Thấy không? Gọi điện thoại tức là nói cái ý gọi là biết người là mình ở ngoài đời thì quý vị biết ở ngoài đời có chồng có vợ thì phải nên biết người, có nghĩa là biết chồng, tánh cái ý chồng của mình sao để mà mình chiều một chút, không có mất mát gì hết. Còn mấy ông thì làm ơn chiều vợ mình chút, vợ mình có cái tánh là nấu bài nhưng mà không rửa. Để một đống chén, một đống nồi ở trong cái gì, cái xiên á, không rửa, nó có cái tánh vậy. À bây giờ dầu cho có nấu gì đi nữa nó cũng vậy thôi, thì mình biết cái tánh nó vậy thì mình sao, thì mình rửa cũng đâu mất mát gì đâu, đúng không? Nhưng mà do gia đình chồng vợ mà nó xích mích nhau ba cái chuyện lủng củng lẳng cẳng đó đó, mà vì mình không biết, mình nói mình biết vậy chứ mình không biết, mình không biết người, mình không biết người cho nên mình mới bị thất bại trong cái chuyện gọi là hạnh phúc gia đình. Rồi người là ai nữa, là con của mình, con của mình. Khoan hả, biết người hàng xóm, biết cái chuyện là chồng vợ nè, biết người là biết con cháu mình nè. Mình có biết nó hết không? Không. Rồi mình là cái phận con cháu, mình có biết ông nội bà nội, mình có biết cha mẹ mình hết không? Cũng không. Do đó cho nên mới có cái sự lũng củng xào xáo ở trong trong gia đình. Gia đình nào cũng vậy hết. Nói thiệt, gia đình thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng đâu có biết hết cái tâm ý của ba thầy. Bây giờ thầy thông báo luôn, ai có phát tâm bồ đề thì giúp ba thầy. Bây giờ muốn đi qua bên Úc, thầy nghĩ thôi đi cái cách này cách nọ. Ổng thì cũng tám mấy tuổi rồi, đi mà làm giấy rồi nọ thì chắc khó lắm. Làm giấy vừa xong rồi ổng chắc ổng chết luôn rồi. Đi cái dạng mà bảo lãnh, con bảo lãnh đó. Thì giờ thôi, giờ thầy nói mấy bác, mấy người Phật tử ở đây, nếu ai được giúp thì nghe nói giá thì giờ nó cũng 70. Thì có Phật tử nào phát tâm làm giấy hôn thú với ba thầy không? Dù quế có phát tâm không? Hả? À. Có lý lắm mà, bảo lãnh ba thầy qua thì cô là má thầy. Có được ba, được 70 nữa. Nhưng mà nếu mà có điều kiện gì thì cứ nói thẳng. Ví dụ 70, nhưng mà giờ già quá qua rồi còn phải mua thuốc dán, đồ dán cho ông nữa thì tăng giá. Có ai phát tâm không ta? Cô Diệu Quế thì lắc đầu rồi. Nhắm vô mấy người mà nói vậy để có nghĩa là sao, là thầy có biết ý bà thầy không? Là thầy như vậy thầy cũng chưa có biết, chưa có biết người, chưa biết người. Ông già ông muốn vậy nhưng mà mình đâu biết ổng sao, đúng không? Thành ra nói tu là phải biết mình đã đành rồi, nhưng mà cũng phải biết người, mà người trong đó người gần nhất là ở ngoài đời quý vị, là vợ chồng con cái và những người liên quan đến đời sống của mình. Mình ở trong một cái tập thể khó một chút, đi làm, mình nói ví dụ đi làm, mình cũng phải biết cái ý của thằng, của ông boss của mình, đúng không? Biết cái ý của nó thì lâu lâu cũng phải, mình mặc dầu là mình ấy không phải là lo lót, nhưng mà lễ lạc rồi nọ cũng mua cho nó một món quà. Thì cái đó gọi là cái người biết, biết, biết người, biết mình, rồi biết người, hoặc là biết ta và biết người. Thì nãy nói gì, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà bây giờ cái con đường tu của mình mới bắt đầu, mình biết mình trước, mình làm chủ chính mình trước đã đành rồi, nhưng mà mình phải biết chúng sinh để mình đi theo cái con đường gọi là Bồ Tát Đạo. Phật biết chúng sinh cho nên Phật mới đi ra đời để mà giúp chúng sinh trở về cái con đường lành, con đường thiện, con đường tốt đẹp. Bồ Tát cũng vậy, cũng biết chúng sinh, nhưng mà các ngài biết như vậy nhưng mà các ngài cũng không làm được, chứ không phải nói biết rồi là có thể làm được. Nhưng mà nổi cái chuyện biết thôi, cái chuyện mà biết người khác thôi, mình cũng không biết hết nữa. Giống như bây giờ cụ thể là quý Phật tử có biết thầy hết không? Có biết không? Không biết. Thầy thích cái gì quý vị biết không? Đừng có nói, đừng có nói tầm bậy à. Đừng có nói đó, con quậy trí nó bổ sung, nó nói thầy thích đủ thứ. Thôi Phật ơi, nó chết. Thầy thích, quý vị cũng chẳng biết. Giờ thí dụ như giờ nó là thích Thiện Hữu là cái tên đi, nhưng mà giờ thầy tu tu chứ thầy thích coi đá banh. Ngài xin thông báo, đại diện cho FIFA luôn, thông báo luôn và kính mời tất cả quý vị, ngày 13 tới, tức là ngày thứ mấy? Thứ sáu, rạng sáng đúng 1 giờ tổ chức lễ khai mạc gọi là World Cup, phải không? Ai chưa có vé, một lát nữa thầy đưa vé đặng đi lại cái phòng của thầy coi chứ không gì chứ. Chứ không phải đi qua bên, không phải đi qua bên Brazil coi đâu à, chế hết rồi à. Thì cái đó gọi là thầy thích, thích coi đá banh. Thầy thông báo luôn, bây giờ ông Thiện Sĩ đâu rồi? Thiện Sĩ không có ở đây, chút xíu vô xin nhắn với ông, không có thì có bà Thiện Sĩ ha. Nhắn với Thiện Sĩ là nhớ đem lại một hũ xả, một hũ gừng và một hũ gì nữa cô? Hũ gì nữa? Ủa ổng đem mật ong đó, thấy không? Xả gừng mật ong để làm cái gì? Để vừa coi đá banh vừa khuấy uống, đêm thôi trời lạnh quá uống rồi hỏng, uống mấy đó nó hỏng ấm nằm coi hồi trúng gió chết. Phải có xả gừng mật ong và chanh. Ủa không biết cái bài thuốc đó hả? Mùa lạnh này nè, mỗi buổi sáng khi thức dậy uống nước ấm, xả gừng mật ong trộn lại với nước ấm uống mỗi miếng chanh. Mỗi buổi sáng quý vị cứ uống như vậy mà không có riêng mùa lạnh nữa, mùa nào cũng vậy. 24 tiếng y hai coi như là lúc nào cũng vậy, mỗi ngày một ly uống không có biết bệnh hoạn gì hết. Xả bầm á, xả bầm á. Còn nếu như thầy là thầy khỏi bầm, thầy nhai sống luôn, ngon lắm, ăn với cơm. Nó giải gì biết không? Xả nó giải phong. Đó, cái đó là thiệt. Thành ra là cứ làm sao cứ biết, cái đó gọi là biết cái ý của thầy, chứ quý vị đâu biết thầy đâu. Giờ thầy nói luôn cho biết, đó là gọi là biết người. Bây giờ hai cái biết rồi, biết mình, biết người là biết chúng sinh, rồi biết cái gì nữa? Biết cái gì nữa? Theo trong kinh Phật dạy, biết pháp, biết pháp hoặc là biết tu. Thôi giờ nói theo thông minh đi, là nguyên gì? Con ngộ thái là biết tu. Người Phật tử phải biết, phải biết tu, phải biết tu. Nhưng mà tu thì có tu tu tại gia và tu tu xuất gia. Thì bây giờ quý vị biết tu có nghĩa là hiện giờ quý vị tại gia thì quý vị phải biết là tu tại gia thôi nha. Người tu tại gia thì chỉ giữ năm giới hoặc là tám giới và vẫn có những cái sinh hoạt giống cũng như ngoài đời, nhưng mà hướng cái tâm về Tam Bảo và có lòng phụng sự Tam Bảo thì cái đó gọi là người tu tại gia ha. Mình biết tu có nghĩa là mình đang cái phận tu tại gia thì mình phải giữ tròn cái bổn phận của người tu tại gia, chứ còn đừng có tu tại gia mà sắm chuông mỏ chống phách đồ đem về nhà tu, là cái đó nguy hiểm. Mà ngày nào cũng đánh hết trơn á, giống cũng như mà thông minh á, nó tu tại gia mà giờ nó muốn tu xuất gia luôn, nó muốn tu xuất gia luôn, là ngày nào sáng 4:30 nó thức dậy, nó công phu khuya rồi, nó tụng chú Lăng Nghiêm rồi ha. Nó tụng chú Lăng Nghiêm giống cũng như mấy thầy những người xuất gia vậy thì sao? Cái đó không được, không được, không có cần phải làm giống như người xuất gia. Khi mình đang cư sĩ không có cần giống như người xuất gia. Quý vị có cái áo tràng màu lam thì gọi là người Phật tử tại gia, mà mấy vị là muốn bây giờ hơn người xuất gia, giờ mà mặc cái áo màu vàng đi vô, mà không đi vô chùa, mặc áo vàng ngồi ở nhà kêu ông vợ ra lại nữa. Thì sao? Thì gọi là biết, có biết tu không? Không. Biết tu có nghĩa là mình đang cư sĩ, đang Phật tử thì mình phải biết tu theo cái cách của cư sĩ, của Phật tử, hành trì theo cái dạng cư sĩ Phật tử ha. Mình cũng phải đi làm để kiếm tiền. Còn Phật tử mà phải tạo ra của cải để kiếm tiền, để nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, và có cái gì nữa thì mới dư chút đỉnh thì mới đem vô chùa cúng hay là lo bố thí, thì cái đó ta gọi là tu tại gia. Còn mình mới tu tại gia mà mình muốn nhảy lên tu xuất gia, đời là vô thường, không có gì còn. Cái đã con vợ của con cũng không phải của con, bỏ hết luôn. Mà rồi xong rồi nhà không chịu đi làm, bắt nó đi làm nuôi. Có nhiều ông vậy đó, có nhiều ông vậy đó nha, bắt phát tâm tu rồi là không làm gì hết, nói tu rồi không làm gì chăng. Giờ tôi tu rồi tôi không làm chăng, tôi niệm Phật, tôi tụng kinh, tôi trì chú, tôi tu rồi tôi không làm chăng. Bà muốn làm gì đó mà làm. Mà có một cái là bắt bà vợ phải sao, phải nấu cơm cúng dường. Tại tôi giờ tôi là thầy rồi mà, tôi là thầy rồi, phải dọn cơm cho tôi ăn. Thì nếu mà gặp trường hợp đó, quý vị có tu nổi không? Tu nổi không? Ừ. Đó. Thành ra phải biết, phải biết cái vị trí của mình, phải biết mình đang ở cái chỗ nào thì ta gọi là biết tu. Thấy không? Nãy giờ là chỉ có chữ biết. Cái người đó sở dĩ mà người ta kêu như vậy là vì người ta không biết, người ta không biết tu, người ta không biết lực, cho nên người ta mới làm như vậy. Cư sĩ mà muốn làm theo cái kiểu thấy có bộ được quá, thấy mà bộ tu à, sư phụ thấy sư phụ sao tu mà cứ bánh ú bánh ít cứ đem vô bàn ha, đi lại ông thầy là thấy là có người cúng bánh ít à, bánh à, bánh ú á, mà cái bữa à, mùng 5 tháng 5 giờ từng rồi đó mà cúng cho thầy cả mấy chục cái đó. Ăn đã luôn. Rồi nó trời ơi sao sư phụ sướng quá vậy, tu sướng quá vậy, nói ừ đó, tu là vậy đó, sướng vậy đó ha. À, rồi nó đem vô một lần như vậy 50 cái bánh bao. Phật tử làm sẵn luôn, đem vô 50 cái bánh bao ăn sao hết, ăn hết để trong gọi là cái tủ gì, tủ đông đá, ăn tới giờ còn 40 cái. Rồi Phật tử vô thấy như vậy thì thấy sao, trời ơi sư phụ tu sướng quá, vô cứ mà mình có cái tật mình không có, mình có đồ ăn mình không cho ăn thì không được, mà cho ăn thì nó lại trở ngược lại, nó nói cầm lên nó nói tu gì mà sướng như vậy, ăn ngon không à. Trà vô thầy cũng đãi trà cho, thầy đãi trà 3 số 9, thầy đãi trà ngon không à, nói tu gì sướng vậy, con ở nhà con uống trà, uống trà đá, ừ con vợ con khuấy rồi xong rồi nó đá, uống trà đá, rồi sư phụ vô đây sư phụ uống trà ngon không à, tu gì sướng vậy, cho ăn đã xong rồi cầm lên trả lại mình, sướng không? Mà nó không biết, còn ở ngoài đời thì phải chịu cực chịu khổ vậy đi, đó trở lại có nhiều người chính vì cái không biết cho nên không biết tu luôn. Chứ còn biết tu thì ở cư sĩ thì tu theo cái dạng cư sĩ, ở xuất gia thì mới tu theo cái dạng gọi là xuất gia. Thì cái đó gọi là cái biết thứ ba, gọi là biết tu. Còn cái biết nào nữa không? Nhiều nó đủ chưa? Biết mình, biết người, biết tu, hoặc là biết mình, biết ta, biết người và biết tu. Chỉ có một chữ biết thôi. Nếu ai cũng nhớ cái chữ đó và ai cũng thực sự biết cái chữ đó, có đau khổ không? Biết nghiệp. Bây giờ có đau khổ không? Ví dụ như giờ biết nè, chẳng hạn như bây giờ một lát nữa chắc chắn biết luôn là tụng kinh xong rồi xuống dưới hội trường Thanh Lương có cơm, có cơm, cái đó cũng biết á, ngon không? Cũng ngon vậy. Rồi mình ăn xong rồi mình biết là sao? Đi về chứ không lẽ ăn xong ở đó hoài. Suy nghĩ cái gì, không cần suy nghĩ. Tính ăn xong rồi ở hoài hả? Ở ăn cơm chiều hả? Ăn xong mà không đi về có nghĩa là không, không biết. Mà ăn xong rồi mà đi về gọi là biết. Ăn xong mà không đi về mà còn chàn ràm cho ngó tới ngó lui tới chiều thì gọi là không có biết. Còn ăn xong rồi đi về rồi là gọi là biết. Tu là chỉ có một chữ biết thôi. Mà đạo Phật gọi là, thằng nãy có chú nói gọi là biết trí tuệ đó, là vậy đó. Phải biết. Đức Phật biết không? Đức Phật biết quá. Bồ Tát biết không? Bồ Tát biết quá. Các tổ biết không? Các tổ biết quá. Các ngài đều có một chữ biết thôi. Mà ở trong thiền gia gọi là tri. Tri gì? Tri là biết á. Tri gì? Tri thức. Rồi. Ai cũng thức hết. Bây giờ hiện giờ ai cũng thức hết, khỏi cần nói chỉ thức. Tri. Tri túc. Ai cũng có túc hết, có ai mà không có túc đâu. Túc là cái giò á, Tri túc thì ai cũng tri túc hết trơn á, tức là biết đủ, biết đủ. Như vậy thì cái mà biết nữa là biết, biết đủ. Mà mình không có tham lam thì là tự nhiên nó biết, biết đủ à. Ví dụ như bây giờ mình nhiều đó, mình nghĩ vậy nhưng mà phải làm, vẫn làm, vẫn rồi này nọ. Nhưng mà có cái chuyện gì, thí dụ như thiền hữu đi, mất mới có 2 triệu à, 2 triệu đô la. Thấy báo đăng, mày nên là 2 triệu tri túc cho nên mất mất cải, không buồn mà cũng không không giận không gì, không biết hả? Biết rồi, cái đó gọi là tri túc. Còn làm thì vẫn làm. Thì quý vị lưu ý chỉ có chữ biết thôi, mà những cái biết đó là những cái biết để bồi dưỡng cho cái tâm hồn của mình được thênh thang và thánh thiện. Còn quý vị biết những cái chuyện gì đâu không à, bà biết cái chuyện gì không, chuyện biết chuyện gì nó trời ơi, chuyện rồi nó quýnh nhau ầm xì trong chùa, nghe cái bắt đầu thêm mắm dầm muối, biết rồi bắt đầu tự mình bắt đầu nói ra nữa, thì cái biết đó có lợi không? Không có lợi. Bà biết cái chuyện gì không? Biết chứ, biết cái gì? Trời ơi, ông thầy hữu ông bị quýnh gãy hết gan à, cũng biết á, chạy vô coi coi phải vậy không, cũng biết đó. Thí dụ cái biết đó có lợi không? Không có lợi. Bà biết cái chuyện gì chưa? Chú biết cái chuyện gì chưa? Nó trời ơi, ông thầy hữu bị đuổi rồi, biết không? Biết chứ, nhưng mà có đúng không? Ông đang ngồi sợ sợ ở đây mà đuổi gì? Thí dụ vậy. Có những cái biết mà chúng sinh á, cứ đem những cái gọi là biết nhưng mà không đáng, không đáng biết. Mình biết quá nhiều và biết những cái chuyện để trở thành chiến tranh, biết những cái chuyện để trở thành gì, phiền não, đúng. Biết để trở thành cái gì, thù hằn. Biết để trở thành gì, trở thành gì, quán ghét, ganh tị, hơn thua. Biết để cuối cùng, biết để trở thành ích kỷ. Biết à, biết con nhỏ đó nó vô đây nó vậy 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 vậy, biết để chi vậy, để một hồi nó có lợi nó xin đồ ăn không cho nó ăn thì là ích kỷ. Biết như vậy để trở thành ích kỷ, cho nên những cái biết đó là không nên, không nên biết. Người đệ tử Phật phải biết những cái đáng biết, những cái đó để thăng hoa đời sống của mình và thăng hoa cái con đường tu hành của mình thì nên biết. Ví dụ như biết tụng kinh, biết nghe thuyết pháp, biết đọc những cái lời hay ý đẹp của người xưa. Ví dụ như bài học ngàn vàng, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cái đó, cái câu đó nên biết và nên nhớ luôn, đem ra thực hành. Rồi biết cái gì nữa? Biết cái chuyện của các tổ như ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn. Biết những cái chuyện của các tổ như tổ Ấn Quang, tổ Thiện Hòa, tổ Thiện Hoa, tổ Trí Tịnh vừa rồi, là phải biết những người đó, phải biết cái hành quả và cái công hạnh của những người đó để làm chi? Để mình tu tập. Thì cái biết đó mới nên biết. Còn biết ba cái thứ gì không mà biết riết rồi? Không, đúng á. Câu nào nói hay, biết riết rồi hết biết luôn. Có nghĩa là nó đầy ở trong này rồi thì tẩu quả nhập ma luôn rồi. À, còn á, nó biết đó. Mà giống cũng như á, có một người giống như là giờ cũng là họ biết đó, tức là biết mình, cái thân bệnh hoạn của mình, biết người là người khác cũng bệnh hoạn, cho nên đem cục kẹo chia, đang chia cho thằng bạn cục cục cục. Cái đó là biết, biết người á. Được, biết được. mà phải gì nguyên cái chùa này mà ai cũng biết giống như bà đó thì cũng đỡ lắm á. Ha, bà cho kẹo thì mình biết điều thì mình năm từng tới đem lại cái gì, bánh. Còn như thầy thì thầy đem, thầy cho sâm đó, thì cái đó là gọi là biết đó. Mà ông bà mình nói cái câu gọi là cái câu rất là hay, không biết người biết ta nói hoài. Cái gì? Hảo hải khôn cũng chết, thằng nào khôn quá nó chết trước á. Dại tức là khờ khờ đó cũng chết. Chỗ đó lụ đạn đó mà nó dại quá kêu ơ mày tới đó đi vàng á, cái nó cũng nghe lời nó lại làm cái đùng. Nó gọi là dại, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết. Ai biết mà sống đâu. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết luôn. Chứ có ai biết mà sống, phải không? Nhưng mà chết đẹp, chết đẹp. Thiệt á, mình chết xấu lắm á. Mình chết ở gần chết xấu lắm. Rồi chết cũng xấu nữa. Người nào mà biết rồi là chết đẹp. Chết đẹp, chết thanh thản, chết nhẹ nhàng, chết gọi là nhiêu an nhiên tự tại, thì cái đó cũng chết. Mà muốn chết được cái kiểu đó là phải biết tu, phải biết. Chứ không thôi nói vậy cho thầy mà thầy mặc áo vàng nè, mà thầy không biết thì thầy chết. Chết đẹp không? Thầy chết thầy quằn quại luôn á. Thầy quằn quại giống như con trùng mà quý vị có thấy không? Con trùng mà cắt một cái, mình đào mình cuốn đất á, cắt một cái sao nó làm thấy ghê luôn đó. Thì thầy tự nhiên thầy quán chiếu đến cái ngày mà thầy chết mà giống như vậy là thôi thua à. Chết như vậy là không có chết đẹp, thấy không? Còn chết đẹp là chết một cách thanh thản thì gọi là chết đẹp. Hoặc là chết mà không còn lưu luyến nữa thì người ta kêu là chết không, nói theo ngoài đời á. Chết mà không còn lưu luyến nữa ta gọi là chết ngọt. Đúng không? Nó trời ơi cái bà đó, bà chết ngọt lắm, có nghe không? Ủa không nghe hả? Ủa chết tốn. Chết tốt. Chết tốn có nghĩa là sao? Mới thấy trời ơi, thấy bà sống sống vậy đó. Hồi sáng bà đi chùa mà, nhưng mà chiều lại bà chết. Thì cái đó phải nói thầy cũng mong muốn chết vậy đó. Thật á, chứ đừng có mình bệnh hoạn rồi nằm một chỗ rồi báo Phật tử nha. Khổ dữ lắm á. Ha, rồi nằm đó rồi trở lại mình đó là tu, mình khuyên Phật tử niệm Phật. Nhưng mà tới cuối cùng rồi thầy nằm đó rồi, ví dụ như mấy chú vô, sư phụ nhớ niệm Phật nghe sư phụ, rồi thua rồi sư phụ. Lúc đó sư phụ thua rồi, sư phụ phải nói sao? Phải nói đệ tử nhớ niệm Phật, phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ sư phụ nằm cứ 10 tháng luôn, hoặc là năm hai năm luôn mà không chết tốt. Nằm đó mà thở cái gì? Thở oxy nữa, lấy ra dòm hỏi sư phụ nhớ con không nữa, rồi xong luôn. Rồi sư phụ nói ủa gặp, thí dụ như giờ gặp bà Diệu Phổ, dòm bà Diệu Phổ cái nói phải Diệu Quế không mẹ. Rồi xong luôn, như vậy là có đẹp có tốt không? Cho nên phải biết, khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết cũng chết, nhưng mà phải chết tốt, chết đẹp. Hồi thầy đi Phật á, là thầy giảng là nữa, thầy giảng lại ở đây, nếu mà thầy nói ở dưới không ở trên này nghe là chắc trên này chửi thầy. Ở dưới Phật có bốn cái đẹp, Cho nên bây giờ thầy suy nghĩ thầy sẽ giảng cái đề tài đẹp nhưng mà ở Brisbane, chứ thầy không có nói với Phật. Thầy giảng cái đề tài đó nhưng mà ở dưới thầy nói, thầy nhìn ở dưới thầy thấy bốn cái đẹp, trong đó có hai cái đẹp ấn tượng nhất là người đẹp. Cho không lẽ thầy nói thì thầy nói ở dưới Phật người đẹp, mà ở Brisbane không người đẹp hả? Chùa Phật Đà hả? Người đẹp quá trời. Cho nên thầy phải nói là Brisbane chứ không phải Phật. Bốn cái đẹp, hai cái đẹp ấn tượng nhất, một là người đẹp, hai là không cái gì hồng. Mấy cái đó không có cần nhớ, nó cũng đẹp sẵn rồi. Chùa Phật Đà này đó có bốn cái đẹp, hai cái đẹp đáng nhớ nhất, một là người đẹp, hai là chơi đẹp. Này đặc biệt mà. Thiệt đó, giống như mấy bạn lớn tuổi là chơi không đẹp hả? Bà Diệu Quế bà chơi đẹp không? Đẹp quá trời đẹp đi, đem đồ, đem cái đó là đặc biệt. Còn đẹp nữa là gì? Là nghe cái chuyện gì là móc túi ra. Ở dưới Phật tử chơi đẹp với thầy. Thầy mới vừa lên móc túi ra, nó cúng dường là chơi đẹp. Ở chùa này có không? Có chứ. Mà nhất là mấy bác lớn tuổi chơi đẹp. Tại vì đang trên cái đà gọi là, cái tuổi đó gọi là cái đà xuống, xuống dốc nha, chứ đừng nói xuống hố. Thì phải chơi đẹp để lên dốc. Ừ, mà chơi xong rồi té xuống cái cũng đẹp nữa. Cho nên kỳ tới là sẽ nói một chữ thôi. Bây giờ thầy suy nghĩ rồi, bữa nay là biết. Cái đề tài là biết, nhớ nha. Còn kỳ tới thầy sẽ giảng đề tài là đẹp. Đặt chữ thôi. Bây giờ mấy cái người quay phim này, mấy ông càm ràm với thầy quá. Muốn nói sư phụ đặt chi cho cái tựa dài quá. Chữ thôi. Thành ra bây giờ suy nghĩ đặt chữ thôi. Kỳ tới là đặt đẹp, nhưng mà cái Brisbane đẹp nè. Brisbane rất là đẹp. Bốn cái đẹp ở Brisbane, ở chùa Phật Đà. Suy nghĩ nha. Thôi giờ chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công